Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Trọng Nghĩa, Thụy My, Minh Anh, Anh Vũ và Thanh Hà, Tuấn Thảo xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba, 20 tháng 7 năm 2021. Mỹ và đồng minh cáo buộc Trung Quốc về các vụ tấn công mạng nhắm vào phương Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin sắp thăm Việt Nam. Việt Nam được Nga và Mỹ chuyển giao công nghệ vaccine ngừa COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm đã lên đến 60.000 ca. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tấn công mạng, mặt trận chung hiếm hoi của phương Tây chống tin tặc Trung Quốc. Theo dòng thời sự, vụ Pegasus và khoảng trống trong quy định pháp lý quốc tế. Thưa quý vị, trong một động thái có phối hợp hiếm hoi, ngày hôm qua Hoa Kỳ cùng các đồng minh chủ chốt từ Liên hiệp châu Âu, Anh Quốc cho đến Canada, Úc, New Zealand và Nhật Bản đã đồng loạt lên tiếng cáo buộc Trung Quốc về các cuộc tấn công mạng đe dọa an ninh của các nước phương Tây. Đây là lần đầu tiên mà các hoạt động tin tặc của Bắc Kinh bị cả nhóm nước cùng lên án. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rõ là các cuộc tấn công mạng của Trung Quốc đã khiến các công ty và chính phủ là nạn nhân bị thiệt hại hàng trăm tỷ đô la. Washington cáo buộc Bắc Kinh sử dụng các phần tử tin tặc tư nhân để thực hiện các hoạt động tội phạm của mình trên khắp thế giới. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne Coppe tường trình.
Washington dénonce un comportement irresponsable, perturbateur et déstabilisant de la Chine.
Washington đã tố cáo những hành vi vô trách nhiệm, gây rối loạn và tạo nên tình trạng bất ổn của Trung Quốc, đồng thời gọi các cuộc tấn công mạng của Trung Quốc là mối đe dọa lớn đối với nền kinh tế và an ninh. Thế nhưng Mỹ vẫn chưa công bố các biện pháp trừng phạt nhắm vào Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết là Hoa Kỳ vẫn đang xác minh các sự kiện và cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc. Cho đến nay, các tin tặc Nga thường bị cáo buộc là thủ phạm của các cuộc tấn công mạng đánh vào Hoa Kỳ. Nhưng Washington chưa bao giờ cáo buộc chính quyền Moscow đứng sau các vụ tin tặc. Đối với Trung Quốc lần này, lời tố cáo nêu trực tiếp trách nhiệm của chính quyền Bắc Kinh. Tổng thống Mỹ tuyên bố nguyên văn như sau. Cũng như Nga, chính phủ Trung Quốc không phải là thủ phạm các vụ tấn công mạng. Thế nhưng, họ, tức là chính quyền Bắc Kinh, đã bảo vệ các tin tặc. Cái khác so với Nga là phía sau Trung Quốc bị tình nghi là đã cung cấp phương tiện hành động cho tin tặc, hết lời dẫn. Vào hôm qua, thứ Hai, Tư pháp Mỹ đã loan báo quyết định truy tố 4 tin tặc Trung Quốc, trong đó có 3 đặc vụ thuộc Bộ An ninh Trung Quốc. Những kẻ này bị cáo buộc là đã đột nhập vào hệ thống của các tổ chức tư nhân và chính quyền Mỹ từ năm 2011 đến năm 2018 và đánh cắp các dữ liệu.
Anh Corpé, Washington, RFI.
Gần như đồng thời với Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu vào hôm qua cũng vạch trần các hành vi tin tặc của Trung Quốc. Người phụ trách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu là ông Joseph Borrell đã công bố bản tuyên bố chung của Liên Âu, yêu cầu chính quyền Trung Quốc phải có các biện pháp nhằm chống lại các hành vi có ác ý tiến hành qua mạng, được thực hiện từ lãnh thổ Trung Quốc nhắm vào châu Âu. Đối với Brussels, những vụ như các cuộc tấn công vào máy chủ hệ thống Microsoft Exchange, những hành vi vô trách nhiệm và có hại đã dẫn đến những thiệt hại kinh tế đáng kể và lâu dài, đồng thời đe dọa an ninh của châu Âu. Về phần mình, Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO cũng lên án mọi hành vi tin tặc nói chung nhằm mục tiêu gây mất ổn định và phá hoại an ninh khu vực châu Âu Đại Tây Dương. Bị Nhà Trắng cáo buộc tấn công mạng nhắm vào phương Tây, hôm nay chính quyền Trung Quốc đã có phản ứng, cho rằng đó là những cáo buộc vô căn cứ, đồng thời tố cáo ngược lại là chính Mỹ mới là nhà vô địch thế giới về tấn công mạng. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde gửi về bài tường trình.
C'est depuis l'île tropicale de Rhénan envahie été comme hiver par les touristes que les hackers chinois auraient lancé leurs attaques.
Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, chính từ hòn đảo nhiệt đới Hải Nam nơi tràn ngập du khách cả mùa hè cũng như mùa đông mà tin tặc Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tấn công mạng. Còn theo Bộ Tư pháp Mỹ, 4 công dân Trung Quốc bị buộc tội là những người quản lý một mạng lưới tin tặc hoạt động thông qua các công ty bình phong hiện đã giải thể. Một trong số các công ty đó dường như đã hợp tác với cơ quan an ninh của tỉnh Hải Nam miền Đông Nam Trung Quốc. Đó là cách để đưa hoạt động gián điệp mạng xa khỏi chính quyền Trung ương Bắc Kinh và nhằm giảm bớt mối nghi ngờ liên quan đến việc đánh cắp bí mật công nghiệp và thông tin thương mại đã cho phép Trung Quốc chinh phục các thị trường. từ năm 2013 và từ khi phát hiện ra đơn vị 61398 với các tin tặc Trung Quốc hoạt động từ một căn cứ của quân đội giải phóng nhân dân ở Thượng Hải, Mỹ và các đồng minh thường xuyên tố cáo chế độ Trung Quốc bảo vệ thậm chí là đỡ đầu cho tin tặc với những vụ tấn công trực tiếp ngày càng tinh vi nhắm vào các doanh nghiệp và cả các tổ chức nhà nước, phi chính phủ. Cũng giống như sau mỗi lần bị các cơ quan tình báo Mỹ tố cáo, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ hôm qua đáp lại, chính phủ Trung Quốc không bao giờ tham gia vào các hoạt động tấn công mạng hoặc đánh cắp trên mạng.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Trở lại châu Âu, Na Uy hôm qua đã triệu tập một quan chức có trách nhiệm của Đại sứ quán Trung Quốc ở Oslo để phản đối việc tấn công tin học không thể chấp nhận được từ Hoa Lục nhắm vào Quốc hội Na Uy.
Ngoại trưởng Na Uy Ine Eriksen Søreide trong cuộc họp báo cho biết như trên và nói thêm, chúng tôi cảnh báo thẳng thừng với họ là kiểu tấn công đó không thể chấp nhận được. AFP ghi nhận 7 tháng sau vụ tấn công đầu tiên được cho là từ tin tặc Nga, Quốc hội Na Uy vào tháng 3 lại là nạn nhân của một vụ xâm nhập mới nhắm vào dịch vụ thư điện tử Exchange của Microsoft. Tin tặc khai thác các lỗ hổng của Microsoft Exchange để đánh cắp hàng loạt dữ liệu mà tầm mức vẫn chưa được biết rõ. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, đã xác định được vụ tấn công tin học này hết sức nghiêm trọng vì nhắm vào định chế dân chủ quan trọng nhất của Na Uy là được tiến hành từ Trung Quốc. Tuy nhiên, Oslo không tố cáo trực tiếp chính quyền Bắc Kinh. Đại sứ quán Trung Quốc nói rằng không được Na Uy tham vấn trước và cho là về an ninh mạng thì nên hợp tác hơn là dùng thủ đoạn chính trị, đòi hỏi phải đưa ra những sự kiện và bằng chứng để tạo điều kiện cho nỗ lực tìm ra sự thật, đồng thời cực lực phản đối các cáo buộc và vu khống vô căn cứ nhắm vào Trung Quốc. Hồi năm 2010, việc nhà ly khai đang bị giam cầm Lưu Hiểu Ba được trao giải Nobel Hòa Bình đã khiến Bắc Kinh giận dữ và quan hệ đôi bên đã bị đóng băng cho tới nay, dù Ủy ban Nobel hoàn toàn độc lập với chính quyền Na Uy.
Vụ tai tiếng do thám bằng phần mềm Pegasus do NSO Group của Israel cung cấp mà tổ chức Forbidden Stories có trụ sở tại Pháp và nhiều cơ quan truyền thông đối tác tiết lộ vào hôm 18 tháng 7 đã gây nhiều phản ứng phẫn nộ trên thế giới.
AFP cho biết nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền, các cơ quan truyền thông Liên hiệp châu Âu cũng như chính phủ nhiều nước hôm qua đã tỏ thái độ phản đối mạnh mẽ vụ do thám nhắm vào điện thoại di động của hơn 50.000 người tại hơn 20 nước. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen coi đó là những hành vi không thể chấp nhận được. Còn Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet kêu gọi phải có những quy định tốt hơn về công nghệ giám sát và chuyển giao những công nghệ này, những khuôn khổ pháp lý bảo đảm được việc tôn trọng nhân quyền. Tầm mức nghiêm trọng của vụ việc đã khiến một số cơ quan truyền thông tại Pháp kêu gọi chính quyền mở điều tra. Một số khác, trong đó có báo Le Canard Enchaîné và trang tin độc lập Mediapart, đã khiếu nại sau khi có thông tin nhiều nhà báo của họ bị dọ thám tại Maroc. Theo đài truyền hình France 24, trong danh sách các nhà báo bị dọ thám mà Forbidden Stories và Amnesty International tiết lộ, có nhiều người tại Maroc, Ả Rập Xê Út và Mexico. Thế nhưng, chính phủ Maroc vào hôm qua trong một thông báo đã thẳng thừng bác bỏ thông tin nói trên. Còn tại Hungary, chính quyền của Thủ tướng Viktor Orbán cũng phủ nhận việc dùng Pegasus để dọ thám các nhà báo. Dưới thời Orbán, trong thời gian qua, tự do báo chí tại Hungary ngày càng suy giảm. Nhìn sang châu Á, chính phủ Ấn Độ cũng có thể đã sử dụng rộng rãi phần mềm gián điệp Pegasus để dọ thám hơn 1.000 nhà báo, nhà đấu tranh nhân quyền, luật sư, doanh nhân thuộc mọi thành phần xã hội dân sự. Thông tín viên Sebastian Faxi tại New Delhi trao đổi với một nhà báo Ấn Độ và gửi về bài tường trình.
Swati Chaturvedi est une journaliste d'investigation depuis une vingtaine d'années. Elle a donc révélé de nombreuses informations.
Swati Chaturvedi là một phóng viên điều tra từ khoảng 20 năm nay, vì thế bà đã tiết lộ rất nhiều thông tin khiến chính phủ hiện tại khó xử. Đặc biệt mới đây bà đã viết một cuốn sách có tên I Am a Throne, mô tả một cách chi tiết cách đảng BJP cầm quyền quấy rối trên mạng Internet những người thuộc phe đối lập. Cũng chính trong suốt 2 năm điều tra của bà từ năm 2018 đến năm 2019, phần mềm Pegasus dường như đã được cài đặt trên điện thoại của nhà báo này để dọ thám bà. Nhà báo Swati Chaturvedi nói, xin trích, Do công việc của tôi đã quen với việc bị giám sát, nhưng hoạt động gián điệp này xâm phạm quá nhiều. Họ đã tiếp cận được vào micro và camera trên điện thoại của tôi. Đây là một sự xâm phạm khủng khiếp, nhắm vào đời sống riêng tư của tôi. Và đó là điều rất nguy hại, bởi vì khi truy cập vào hộp thư điện tử của tôi, họ có thể cài vào nhiều yếu tố để cáo buộc tôi là khủng bố. Kịch bản đó đã xảy ra, 8 nhà đấu tranh, luật sư và học giả Ấn Độ mới đây đã bị bắt vì mưu đồ khủng bố, căn cứ vào các tài liệu được tìm thấy trong máy tính của họ. Những tài liệu này có thể do tin tặc cài vào. Chính phủ Ấn Độ khẳng định không chỉ đạo bất kỳ hoạt động gián điệp bất hợp pháp nào, nhưng cũng chưa bao giờ phủ nhận là đã mua phần mềm Pegasus.
Sébastien Farcy, New Delhi, RFI.
Về quan hệ giữa Hoa Kỳ với châu Á, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong chuyến công du Đông Nam Á trong tháng này sẽ thăm Việt Nam, Philippines và Singapore theo Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội vào hôm nay. Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của Lầu Năm Góc nhấn mạnh đến ASEAN trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ.
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội thông báo chuyến đi của Bộ trưởng Austin sẽ bắt đầu từ ngày 23 tháng 7, nói rằng chuyến công du này nhấn mạnh cam kết lâu dài của Mỹ tại khu vực và lợi ích chung khi buộc tôn trọng trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN. Từ Washington, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng John Kirby tuyên bố chuyến thăm của người đứng đầu Lầu Năm Góc chứng tỏ chính quyền Biden coi Đông Nam Á và ASEAN như một phần thiết yếu của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông Austin muốn duy trì mối quan hệ đối tác quân sự đã kéo dài nhiều thập niên qua với Philippines, nhưng bị chao đảo dưới thời Tổng thống thân Bắc Kinh Duterte, vốn sắp kết thúc nhiệm kỳ vào năm tới. Về phía Philippines, hãng tin Bloomberg hôm nay cho biết lực lượng tuần duyên nước này đã xua đuổi được một chiến hạm Trung Quốc tại đá Đồng Thạnh thuộc bãi cỏ rong quần đảo Trường Sa. Cũng liên quan đến khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, hãng Kyodo dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Queen Elizabeth của Anh sẽ đến Nhật vào tháng 9 và tập trận với lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Cũng theo Kyodo, các chiến hạm của Hải quân Hoàng gia Hà Lan sẽ tháp tùng hàng không mẫu hạm Anh. Nhóm tác chiến tàu sân bay Queen Elizabeth cùng với hàng không mẫu hạm Mỹ và các chiến hạm của Pháp, Úc, Nhật, New Zealand và Hàn Quốc trước đó sẽ tập trận ở biển Philippines vào tháng 8.
Về tình hình COVID-19, đến sáng hôm nay, theo giờ Việt Nam, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn quốc đã vượt quá 60.000 người. Reuters dẫn nguồn tin từ chính quyền Việt Nam nói rằng đã đạt được thỏa thuận chuyển giao công nghệ vaccine chống COVID-19 với Nga và Hoa Kỳ, nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Trong số trên 60.000 ca dương tính tại Việt Nam, số người bị nhiễm trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay đã chiếm trên 56.000 ca. Theo Bộ Y tế, riêng trong hôm nay đã có trên 2.100 ca dương tính mới, trong đó thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn 1.500 ca. Một số thiết bị cần thiết như máy thở, máy lọc máu, v.v. đã được chuyển cho thành phố lớn nhất nước. Việt Nam mong muốn gia tăng năng lực vaccine và Tổ chức Y tế Thế giới hồi tháng 5 tuyên bố đang xem xét việc giao cho Việt Nam sản xuất vaccine chống COVID theo công nghệ mới ARN thông tin để trở thành trung tâm cung ứng ở Đông Nam Á. Theo Reuters, Bộ Y tế Việt Nam cũng đang thương lượng với Nga để sản xuất vaccine Sputnik V. Thông cáo của Bộ Y tế nói rằng Việt Nam sẽ nhận được thêm 20 triệu liều vaccine của Pfizer-BioNTech. Việt Nam đã thỏa thuận mua trên 100 triệu liều vaccine và đang đàm phán với các nhà sản xuất khác, hy vọng sẽ được trao thêm trong năm nay và đầu năm 2022. Sau thành công về chống dịch trong thời gian đầu, giờ đây Việt Nam phải đối mặt với đợt dịch tồi tệ nhất, với số lượng người nhiễm mới hàng ngày đạt mức kỷ lục, tạo áp lực phải tăng cường tiêm chủng.
Còn ngay tại Pháp, để đối phó với làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư, phát ngôn viên chính phủ Gabriel Attal tối hôm qua thông báo, chính quyền sẽ mở rộng phạm vi áp dụng chứng nhận y tế và bắt buộc nhân viên chăm sóc y tế tiêm ngừa virus corona. Kể từ thứ tư 21 tháng 7, chứng nhận COVID-19 sẽ được áp dụng đối với các hoạt động giải trí có trên 50 người tham gia, cũng như đối với các quán bán đồ giải khát, nhà hàng và một số trung tâm thương mại kể từ đầu tháng 8. Thế nhưng, tính từ ngày 30 tháng 8 thì các cơ sở này mới phải triển khai công tác kiểm tra chứng nhận y tế. Liên quan đến tiêm chủng, lực lượng chăm sóc y tế và nhân viên làm việc trong ngành y tế hoặc y tế xã hội, cứu hộ và dịch vụ xe cứu thương, cũng như nhân viên chăm sóc người cao tuổi hoặc ốm yếu tại gia đều phải hoàn thành 2 mũi tiêm muộn nhất là vào ngày 15 tháng 9. Về quy định cách ly 10 ngày những người dương tính với COVID-19, những ai vi phạm sẽ bị phạt 1.000 euro. Phát ngôn viên chính phủ Gabriel Attal cho biết, theo khuyến nghị của thăm chính viện, dự luật mà Hội đồng Bộ trưởng thông qua quy định lực lượng an ninh không tiến hành giám sát kiểm tra trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 8 giờ sáng hôm sau. Sau đây là một số tin tức khác.
Vaccine Trung Quốc Sinovac tạo kháng thể ít chỉ bằng 1/10 so với vaccine Mỹ Pfizer. Đây là kết quả một nghiên cứu của Đại học Hồng Kông được đăng trên tạp chí y khoa The Lancet Microbe ngày 15 tháng 7 vừa qua. Nghiên cứu được tiến hành trên gần 1.500 người đã tiêm đủ 2 mũi, cho thấy những người được tiêm với vaccine Sinovac có mức kháng thể tương tự với những người đã từng khỏi COVID-19.
Tại Hoa Kỳ, 6 tháng sau vụ người biểu tình xông vào trụ sở Quốc hội, bản án đầu tiên đã được tuyên. Paul Hawkins bị kết án 8 tháng tù. Người đàn ông 38 tuổi từ Florida không tham gia phá hoại tòa nhà cũng như không hề bạo động, nhưng chỉ riêng việc xâm nhập vào điện Capitol cũng đã khiến bị cáo lãnh án. Tiếp theo sẽ còn một loạt phiên tòa nữa vì có trên 500 người tham gia vụ này đã bị khởi tố.
Anh Quốc vào hôm nay loan báo ý định điều 2 tàu chiến đến Đông Á thường trực kể từ cuối năm nay sau chuyến đến thăm Nhật của tàu sân bay Queen Elizabeth. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tuyên bố như trên nhân chuyến công du Tokyo. Đặc biệt, hạm đội Anh sẽ di chuyển tại vùng biển Hoa Đông, nơi căng thẳng giữa Trung Quốc, Mỹ và các đồng minh của Washington ngày càng gia tăng.
Đài Loan mở đại diện tại Litva. Đây là lần đầu tiên Đài Loan mở một cơ quan đại diện tại châu Âu kể từ 18 năm nay. Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp đánh giá, đây là sự kiện quan trọng bởi Đài Bắc và Vilnius chia sẻ các giá trị chung về tự do và dân chủ. Vilnius từng tuyên bố sẽ mở văn phòng thương mại tại Đài Bắc vào mùa thu năm nay. Việc Đài Bắc hôm nay thông báo mở văn phòng đại diện Đài Loan tại Litva bị Bắc Kinh phản đối. Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh của nước này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tấn công mạng, mặt trận chung hiếm hoi của phương Tây chống tin tặc Trung Quốc. Đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Trọng Nghĩa biên soạn.
Hành vi tin tặc hay ít ra là bao che tin tặc của Bắc Kinh rốt cuộc đã bị vạch trần công khai trên trường quốc tế. Vào hôm qua, nhiều cường quốc phương Tây từ Mỹ, Canada, Úc, New Zealand cho đến Nhật Bản và hai khối nước Liên hiệp châu Âu và NATO đã đồng loạt chính thức cáo buộc Trung Quốc về tội xâm nhập bất hợp pháp vào khoảng 400.000 máy chủ email Microsoft Exchange được nhiều chính phủ và công ty tư nhân trên thế giới sử dụng. Một số nhà quan sát đã tỏ ý tiếc rằng đây chỉ là những lời tố cáo suông vì không thấy biện pháp trừng phạt nào được công bố nhằm chống lại Bắc Kinh. Lý do khá đơn giản, vì lẽ vụ tin tặc xâm nhập vào máy chủ của Microsoft đã được tiết lộ vào tháng 3 vừa qua chỉ là những hành vi gián điệp hơn là một vụ tấn công dùng vũ khí tin học nhằm mục tiêu như làm gián đoạn việc cung cấp năng lượng hoặc các cơ sở hạ tầng khác, một hành động nghiêm trọng hơn nhiều. Thế nhưng, phải nói là việc phương Tây hình thành được một mặt trận thống nhất để tố cáo hành vi tin tặc của Trung Quốc là một sự kiện rất hiếm thấy, do đó rất có ý nghĩa. Trên báo Canada La Presse ngày 19 tháng 7 vừa qua, nhà nghiên cứu Brandon Valeriano thuộc Đại học Marine Corps ở bang Virginia, Hoa Kỳ giải thích, xin trích, khi một quốc gia riêng lẻ nói rằng họ là nạn nhân của tin tặc và nêu tên thủ phạm, thì khó mà biết được điều gì đã xảy ra bởi vì đó chỉ là cái nhìn của một quốc gia duy nhất. Nhưng khi một số quốc gia kết hợp với nhau thì điều đó sẽ gửi đi một thông điệp hoàn toàn khác và điều đó không thể bỏ qua. Đối với nhà nghiên cứu Mỹ, kể từ khi Joe Biden lên nắm quyền vào tháng Giêng, Hoa Kỳ ngày càng phối hợp hành động với đối tác nhiều hơn trên các hồ sơ lớn, và mặt trận thống nhất chống tin tặc Trung Quốc là ví dụ mới nhất. Tuy nhiên, theo hãng tin Anh Reuters, vấn đề cần đặt ra là vạch mặt chỉ tên suông liệu có hiệu quả đối với Trung Quốc hay không, trong bối cảnh các cáo buộc không kèm theo biện pháp trừng phạt cụ thể, và nhất là giữa các nước trong mặt trận, cách đối phó với Bắc Kinh có thể khác nhau về mức độ. Khác biệt này được thấy rõ qua nội dung cụ thể của các tuyên bố về tin tặc Trung Quốc. với Washington, London và Ottawa quy kết trực tiếp chính quyền Bắc Kinh về các vụ tấn công mạng, trong khi khối nước còn lại có vẻ dè dặt hơn. NATO chẳng hạn chỉ nói rằng các thành viên trong khối ghi nhận các cáo buộc chống lại Bắc Kinh của Mỹ, Canada và Anh. Còn Liên hiệp châu Âu thì cho biết đang thúc giục chính quyền Trung Quốc kiềm chế, xin trích các hoạt động mạng độc hại được tiến hành từ lãnh thổ Trung Quốc. Đây là một tuyên bố có thể được hiểu là chính quyền Bắc Kinh vô can trong việc chỉ đạo các hoạt động tin tặc. Ngược lại, Hoa Kỳ không ngần ngại tố cáo đích danh chế độ Bắc Kinh, gắn liền các vụ tấn công mạng với các tin tặc có liên hệ với Bộ Công an Trung Quốc. Một số quan chức Mỹ đã cáo buộc Bộ Công an Trung Quốc thuê mướn các tin tặc chuyên nghiệp, những kẻ vừa thực hiện nhiệm vụ do chính quyền đề ra, vừa tiến hành các hoạt động tội phạm để thu lợi cá nhân. Theo Reuters, một quan chức Mỹ cao cấp xác định rằng Washington đã nêu quan ngại với Bắc Kinh về các hoạt động tin tặc của Trung Quốc và sẽ không loại trừ khả năng có thêm hành động để buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Sau đó mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế. Khủng hoảng Cuba, tất cả bắt nguồn từ tình trạng đói kém. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Jeanette Abel, trường cao đẳng của Pháp về chống Mỹ Latin. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam. Đảo chính biến điện và tác động đến đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn ông Hai Minh Nguyễn, nhà nghiên cứu cộng sự của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á IRASEC của Pháp ở Bangkok, Thái Lan. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ theo dòng thời sự, anh Vũ đến với quý vị qua đề tài vụ Pegasus và khoảng trống trong quy định pháp lý quốc tế.
Các phát giác liên quan đến việc sử dụng phần mềm Pegasus để theo dõi các nhà đấu tranh, các nhà chính trị và nhà báo ở nhiều nước đã để lộ ra một khoảng trống luật pháp quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ thông tin. Tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International đòi hỏi phải có một khung luật lệ thích hợp, nhưng điều này lại vấp phải những lợi ích quốc gia.
Hàng chục nhà báo từ France 24, Mediapart, AFP của Pháp hay các hãng truyền thông lớn của Mỹ như CNN, Wall Street Journal bị các chính phủ chuyên chế theo dõi gián điệp nhờ phần mềm Pegasus, một sản phẩm công nghệ số hết sức tinh vi của công ty Israel NSO Group. Phát giác của Forbidden Stories và Amnesty International tung ra từ hôm Chủ nhật 18 tháng 7 đang làm rúng động dư luận cũng như chính phủ khắp nơi trên thế giới. Việc này phải được kiểm tra, nếu có thực thì đó là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ngày hôm sau, bà Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã tuyên bố như trên khi đang công du Praha, Cộng hòa Séc. Phát ngôn viên của chính phủ Pháp Gabriel Attal cũng khẳng định trên sóng đài phát thanh France Info rằng đó là những sự việc cực kỳ sốc và nếu đúng thì cực kỳ nghiêm trọng. Quan chức Pháp nói thêm chắc chắn sẽ cần phải có các điều tra làm sáng tỏ sự việc. Chưa cần phải có phản ứng ở cấp độ ngoại giao, ít nhất có hai cơ quan truyền thông Pháp nạn nhân trực tiếp của vụ việc là trang thông tin Mediapart và tuần báo trào phúng Le Canard Enchaîné hôm qua đã ra thông báo sẽ khởi kiện tại Paris sau các điều tra khẳng định điện thoại của một số nhà báo của họ bị chính quyền Maroc theo dõi. Tuy nhiên, các đơn kiện như vậy có thể sẽ vấp phải nhiều trở ngại khi vấn đề đây lại liên quan đến các yếu tố nước ngoài. Luật sư Louis-Marie Ugagne, chuyên về luật liên quan đến công nghệ thông tin mới, giải thích sẽ không đơn giản cho thẩm phán thụ lý vì sẽ bắt buộc phải khởi động các quy định hợp tác pháp lý với những nước có liên quan. Vấn đề đây liên quan đến các nhà nước, khó tưởng tượng ra được Israel hay những nước như Maroc lại hợp tác đầy đủ trong điều tra. Cũng như Hungary bị nêu danh trong các phát giác, Maroc đã nhanh chóng ra thông cáo phủ nhận các thông tin cho rằng các cơ quan mật vụ của Maroc đã xâm nhập vào máy điện thoại của nhiều nhân vật chính trị trong và ngoài nước và những quan chức của tổ chức quốc tế thông qua phần mềm tin học.
Sẽ phải mất nhiều năm để điều tra. Tháng 6 vừa qua, tư pháp của Pháp đã khởi tố 4 lãnh đạo, một công ty Pháp, Amnesia Nexa, đã bán một phần mềm theo dõi thông tin cho chính quyền Libya của Gaddafi và chính phủ của Tổng thống Sisi tại Ai Cập. Quyết định trên chỉ được đưa ra sau 8 năm thụ lý điều tra vụ việc.
trong khi chờ đợi các nhà bảo vệ nhân quyền hy vọng vụ Pegasus sẽ tạo ra một bước đột phá trong nhiều chính phủ. Tổ chức phi chính phủ Ân xá Quốc tế đã trực tiếp tham gia vào cuộc điều tra về Pegasus. Họ đã phân tích những dữ liệu điện thoại là nạn nhân của vụ gián điệp mạng này để sau đó chuyển cho các đối tác truyền thông của Forbidden Stories. Amnesty International cho rằng phải khẩn cấp huy động tối đa công dân và chính phủ các nước trong cuộc đấu tranh này. Giờ đây, việc mua bán và chuyển giao công nghệ các thiết bị giám sát diễn ra không hề được kiểm soát, điều chỉnh. Đây là điều đáng tiếc. Chúng tôi đề nghị các quốc gia cho triển khai một hệ thống pháp lý để quản lý việc mua bán và chuyển giao các thiết bị như vậy, bà Katia Ru, một người có trách nhiệm của Amnesty International, nhấn mạnh. Hiện tại, việc xuất khẩu vũ khí quy ước và các thiết bị cũng như công nghệ có tính năng sử dụng kép trong quân sự và dân sự vẫn có thể được điều chỉnh bởi cam kết Wassena lập ra năm 1996. Có điều là chỉ có 42 quốc gia ký cam kết, Israel, Maroc và Hungary không tham gia. Ngoài ra, khái niệm cụ thể trong văn kiện này về những thiết bị có thể sử dụng cùng lúc hai mục đích không dùng được trong trường hợp phần mềm Pegasus. Hơn nữa, trong thế giới thông tin tình báo chạy đua công nghệ đang trở thành thách thức chính giữa các quốc gia thì khó có thể thấy được những tiến bộ trong lĩnh vực bảo vệ nhân quyền trên phạm vi quốc tế. Israel vẫn để mặc công ty NSO Group của họ tự do làm ăn với bất kỳ khách hàng nào.
Sau những phát hiện lần đầu năm 2019, Amnesty International đã khởi kiện Bộ Quốc phòng Israel để cấm NSO Group xuất khẩu sản phẩm gián điệp mạng. Thế nhưng tư pháp Israel đã bác bỏ đơn kiện này vào tháng 7 năm ngoái, đồng thời nhấn mạnh cần phải đẩy mạnh minh bạch trong lĩnh vực giám sát và tăng cường trách nhiệm pháp lý của các tác nhân trong lĩnh vực này.
Hoàn toàn vô can, NSO Group tiếp tục thu lợi từ những vi phạm nhân quyền. Không có chuyển biến gì từ đó đến nay. Đầu năm nay, công ty NSO đã công bố một báo cáo minh bạch hóa các hoạt động của họ, nhưng cuộc điều tra mới đây đã phủ nhận lại hoàn toàn các tuyên bố của NSO. Trong khi công ty khẳng định hành động tôn trọng các quyền cơ bản, trên thực tế hãng này tiếp tục hợp tác bí mật với các quốc gia đang theo dõi những nhà báo và nhà hoạt động. Hôm qua, tập đoàn NSO đã bác bỏ cáo buộc được đưa ra sau cuộc điều tra của Hiệp hội Truyền thông Quốc tế. Theo NSO, những thông tin của cuộc điều tra chứa đựng đầy rẫy những suy đoán sai và lý thuyết không xác thực. Nhưng ngoài Israel hay các quốc gia là khách hàng của NSO Group, liệu có khả năng các nước phương Tây như Pháp tháng 7 tới sẽ nắm quyền Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có nắm bắt vấn đề này hay không? Bà Katia Ru của Amnesty International nhận thấy hiện giờ không có quyết tâm chính trị nào để điều chỉnh hoạt động trong lĩnh vực này. Vấn đề bán vũ khí và các sản phẩm thiết bị có mục đích sử dụng kép trong quân sự và dân sự vẫn là chủ đề nhạy cảm, nhất là các tác nhân của Pháp đã cắm chân trên thị trường theo dõi không gian mạng, được France 24 đặt vấn đề. Phủ Tổng thống Pháp cũng như Bộ phụ trách các vấn đề châu Âu hay ngoại giao của Pháp đều từ chối trả lời. Các thiết bị công nghệ số để kiểm soát dữ liệu thông tin giờ được coi như là thứ vũ khí mới trên không gian mạng, đang được nhiều nước đầu tư phát triển mạnh. Quản lý mục đích sử dụng của công cụ này cũng là một vấn đề mới mẻ.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và đồng minh cáo buộc Trung Quốc về các vụ tấn công mạng nhắm vào phương Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin sắp thăm Việt Nam. Việt Nam được Nga và Mỹ chuyển giao công nghệ vaccine ngừa COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm đã lên đến 60.000 ca. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tấn công mạng, mặt trận chung hiếm hoi của phương Tây chống tin tặc Trung Quốc. Theo dòng thời sự, vụ Pegasus và khoảng trống trong quy định pháp lý quốc tế. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo của Minh Anh.
Điểm báo.
Thưa quý vị, tai tiếng phần mềm giám sát Pegasus do NSO Group, một công ty Israel lập trình, là chủ đề được các trang báo lớn của Pháp hôm nay khai thác nhiều nhất. Le Monde đã trong bài viết có tựa đề Pegasus giám sát mà không lo bị trừng phạt, lên án chính phủ Israel sử dụng Pegasus như là một công cụ của quyền lực mềm. Tờ báo giải thích, bất chấp việc nhiều nước khách hàng liên tục có những vi phạm về nhân quyền, nhưng việc bán phần mềm Pegasus vẫn được Bộ Quốc phòng Israel thông qua, nhà nước Do Thái bảo vệ và chăm chút NSO như là một công cụ của quyền lực mềm. Chính việc cung cấp phần mềm giám sát này cho nhiều chính phủ đã góp phần vào việc khôi phục ban giao. Các hoạt động của NSO đã làm sáng tỏ phần nào sự xích lại gần giữa Israel với Ả Rập Xê Út, Hungary hay Maroc. Vẫn theo Nhật báo, cả NSO lẫn chính phủ Israel không thể nào không biết rằng một bộ phận khách hàng quan trọng mua Pegasus chuyên để giám sát các phe đối lập chính trị và người dân của họ, chưa kể đến hoạt động gián điệp công nghiệp từ các đối tác thương mại và thu thập thông tin về các chính phủ láng giềng. Đương nhiên, trước những tiết lộ này, NSO Group đều bác bỏ cho đấy là những lời cáo buộc giả dối vô căn cứ. Tuy nhiên, quy mô và mức độ nghiêm trọng của những hành động xâm phạm nhân quyền này còn liên quan đến cả bản chất của Pegasus. Đây không hẳn là một công cụ nghe lén điện thoại đơn giản, mà là một phần mềm theo dõi cực kỳ hiệu quả và mạnh mẽ. Pegasus có thể hút lấy toàn bộ các dữ liệu chứa đựng trong chiếc điện thoại, từ hình ảnh hay danh bạ điện thoại, cho đến cả những dòng trao đổi tin nhắn trên nhiều ứng dụng.
Vụ giám sát hàng loạt, một tai tiếng có tên là Pegasus, như hàng tựa của báo La Croix, có thể ví như là một vụ gián điệp mạng lớn nhất kể từ sau những tiết lộ của Snowden. Nếu như NSO Group vẫn khăng khăng khẳng định Pegasus được thiết kế để chống khủng bố và các mạng lưới tội phạm, thì điều tra của Hiệp hội các nhà báo Forbidden Stories tập hợp 17 hãng truyền thông lớn trên thế giới, trong đó có Wall Street Journal, CNN, AFP hay là Le Monde, với sự hỗ trợ của Security Lab từ Tổ chức Ân xá Quốc tế, lại đưa ra những kết luận ngược lại.
Được sử dụng rộng rãi từ 60 khách hàng ở 40 quốc gia, chủ yếu là các cơ quan tình báo, cảnh sát và tư pháp và quân sự, theo như số liệu NSO cung cấp, thì công cụ này lại được dùng để theo dõi hàng trăm nhà báo, nhà đấu tranh nhân quyền, các nhân vật chính trị và tư pháp trên khắp thế giới. Đương nhiên, những nước bị nêu tên trong dự án Pegasus đều lên tiếng phủ nhận. Điều gây lo ngại cho các nhà điều tra chính là cách thức vận hành của Pegasus. Ông Etienne Meyer, nhà nghiên cứu về an ninh mạng tại Amnesty International, khi trả lời báo Libération lưu ý, Pegasus vận hành tốt cả trên Android lẫn iPhone. Một khi đã cài vào được, chúng có thể xâm nhập vào mọi dữ liệu cá nhân. Nói một cách đơn giản, Pegasus hành xử như là một người sử dụng điện thoại ẩn mình, có thể bật các chức năng điện thoại từ hình ảnh, danh bạ, camera, GPS, tin nhắn mã hóa v.v. mà không có một biện pháp kiểm soát sử dụng nào từ phía NSO. Hầu hết các báo Pháp đều có chung nhận xét, sự việc làm lộ rõ một lĩnh vực thương mại nằm ngoài tầm kiểm soát. Libération trong bài giải mã Pegasus, những động cơ của tội ác, nhắc lại những công nghệ giám sát quả thật đã được đưa vào trong thỏa thuận 1995, thỏa thuận Wassenaar về kiểm soát xuất khẩu vũ khí quy ước và hàng hóa công nghệ lưỡng dụng. Tuy nhiên, thỏa thuận này chỉ tập hợp được có 42 quốc gia, trong đó có Mỹ, Nga, Anh hay Pháp, nhưng không có Israel. Và nếu như các nước tham gia thỏa thuận phải kiểm soát việc xuất khẩu vũ khí và lập các báo cáo, thì khuôn khổ của thỏa thuận này lại không đưa ra một biện pháp cấm đoán nào. Do vậy, các chính phủ vẫn tiếp tục cấp các giấy phép bán các công nghệ giám sát, bất chấp những bằng chứng về sự lạm dụng, như lời chỉ trích của bà Katia Ru thuộc Amnesty International.
Vẫn theo Libération, Israel chưa hẳn nắm độc quyền thị trường vũ khí công nghệ số. Trong tháng 6 năm 2021, một doanh nghiệp Pháp, Amisys và Nexa Technologies, đã bị truy tố trong một hồ sơ bán công nghệ giám sát cho Libya thời Gaddafi và Ai Cập thời Tổng thống Sisi. Bốn lãnh đạo doanh nghiệp này bị nghi ngờ đồng lõa với các hành vi tra tấn và thủ tiêu các nạn nhân.
Giờ đây, trước vụ tai tiếng Do Thám quốc tế, như tựa đề bài viết của Le Figaro, xã luận của Le Monde tự hỏi, trong số 40 nước mua phần mềm Pegasus của NSO, có bao nhiêu trong số này đã dùng chúng để luồn lách nhà nước pháp quyền và tiến hành những cuộc giám sát đi ngược với luật lệ quốc tế? Câu trả lời là tất cả hoặc hầu như tất cả, bao gồm những nước dân chủ. Và trên phương diện giám sát mạng, sự lạm dụng chính là luật lệ và không có ngoại lệ. Đây chính là những kết luận từ cuộc điều tra của dự án Pegasus. báo Le Monde kêu gọi đã đến lúc chúng ta phải ý thức được về mức độ của vụ tai tiếng, nhận thấy sự lạm dụng mà báo chí tiết lộ và mở cuộc tranh luận về việc kiểm soát thực sự và hiệu quả những kỹ thuật này.
Một tuần sau cuộc biểu tình rầm rộ bất ngờ chưa từng có ở Cuba, trật tự đã được tái lập dưới sự quan sát của Bắc Kinh và Moscow, tựa bài nhận định của báo Le Figaro.
Đầu tiên hết, tờ báo giải thích vì sao Mỹ không có ý định can thiệp quân sự vào Cuba sau cuộc bạo loạn. Thứ nhất, sự bất ổn của đảo quốc có thể dẫn đến làn sóng di dân mà Washington muốn tránh bằng mọi giá. Lý giải thứ hai là vì La Habana có được sự hậu thuẫn từ các đồng minh truyền thống là Trung Quốc, Iran, Venezuela, Bắc Triều Tiên và Nga. Nga và Trung Quốc đặc biệt lên tiếng mạnh mẽ nhất, cảnh cáo Hoa Kỳ chớ có can dự vào nội tình một nước có chủ quyền. Cả Bắc Kinh và Moscow đều cho rằng nếu Washington muốn giúp đỡ người dân Cuba thì nên dỡ bỏ lệnh cấm vận, nguyên nhân chính gây ra tình trạng khan hiếm thuốc men và nguồn cung năng lượng tại đất nước Trung Mỹ này. Đối với Bắc Kinh, Cuba có một vị trí quan trọng cho những chương trình hành động của Trung Quốc tại vùng biển Caribe. Quan hệ giữa Bắc Kinh và La Habana từng có những thăng trầm, thì ngày nay Trung Quốc là nhà đầu tư hàng đầu cho Cuba từ năm 2017. Kể từ những năm 2000, Trung Quốc đầu tư nhiều cho phát triển cơ sở hạ tầng như xây cầu đường, cung cấp xe buýt, xe ô tô v.v. cho đảo quốc. Trung Quốc hiện cũng là đối tác hàng đầu của Cuba trong lĩnh vực công nghệ cao. Mạng Internet của Cuba hiện nay được thiết lập nhờ vào sự trợ giúp của Hoa Vi. Trong lĩnh vực quân sự, Trung Quốc tỏ ra khá kín tiếng. Không ai nhắc đến việc Trung Quốc sử dụng khu căn cứ nghe lén Lourdes do Liên Xô xây dựng năm 1962 cho những chiến dịch do thám trong khu vực. Nếu như thông tin này đã bị Cuba phủ nhận, thì nhiều nguồn thông tin thắc mắc về xuất xứ của các nhà xây dựng các trạm radar giám sát tại một bãi biển ở Cuba là Bejucan, gần thủ đô La Habana. Nếu là từ Trung Quốc, Le Figaro lưu ý Bắc Kinh sẽ cách Key West của Mỹ chưa đầy 150 km.
Tại Afghanistan, liệu phe Taliban đã thay đổi? Đây là câu hỏi trên trang nhất của báo La Croix. Phe Hồi giáo toàn thống không ngừng mở rộng sự thống trị lãnh thổ của mình tại Afghanistan, đang tìm cách thể hiện một diện mạo mới, một nỗ lực không mấy gì thuyết phục trước nguy cơ cai trị không chia sẻ quyền lực của phe Taliban.
Câu trả lời được cho là có và không, bởi vì theo nhận định của ông Adam Bakko, trường Đại học Khoa học Chính trị, phe Taliban hiện giờ không còn là những giáo sĩ tỉnh lẻ của những năm 1990. Sau 20 năm chiến tranh làm hơn 60.000 binh sĩ Afghanistan thiệt mạng và một số đông trong hàng ngũ phe Taliban, phong trào này giờ cũng được học nhiều kinh nghiệm cả trên bình diện đối nội lẫn trên trường quốc tế, ông Adam Bakko ghi nhận.
Lúc ban đầu, phe Taliban thiếu hiểu biết sâu sắc về sự năng động quốc tế, họ thường hay bị mỉa mai. Giờ thì họ đã làm chủ được các thực hành ngoại giao, hiểu rõ được tầm quan trọng về việc thể hiện như là một phong trào tôn trọng luật lệ quốc tế và nữ quyền. Tuy nhiên, điều không thay đổi so với những năm 1990 chính là phe Taliban vẫn là một phong trào giáo sĩ Hồi giáo vũ trang, có một tầm nhìn rất giáo điều về xã hội.
Ngày 21 tháng 10 năm 1858, William Baker, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng câu lạc bộ Sheffield, đã ký khoảng một chục quy định, quy chế về luật lệ cho câu lạc bộ bóng đá miền Bắc nước Anh, sự kiện đặt những nền tảng luật lệ đầu tiên cho nền bóng đá hiện đại. Trong số này, người ta còn đọc được điều khoản số 8, giữ bóng hay đánh bóng và đưa bóng bằng tay là hoàn toàn bị cấm. Ngày nay, thế giới chỉ còn có hai bản sao về những quy định đầu tiên đó, và một trong số hai bản này sẽ được đem ra bán đấu giá vào ngày thứ Ba, 20 tháng 7, ở London. Mức giá ấn định ban đầu là từ 50.000 đến 70.000 bảng Anh.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Minh Anh, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế. Khủng hoảng Cuba, tất cả bắt nguồn từ tình trạng đói kém. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Janet Abel, trường cao đẳng của Pháp về châu Mỹ Latin.
Tạp chí Kinh tế.
Một chục ngày sau cuộc xuống đường rầm rộ của người dân Cuba đòi tự do, đòi chấm dứt chế độ độc tài, tình hình tạm thời lắng dịu trở lại. Nhưng hiện trạng này liệu sẽ kéo dài được bao lâu khi mà Cuba đang đứng trước một cuộc khủng hoảng kép, đó là khủng hoảng về kinh tế và y tế. đổ lỗi cho chính sách cấm vận của Washington trong gần 60 năm qua làm kinh tế Cuba kiệt quệ liệu có còn hiệu quả khi mà dân tình đang đói kém hay không. Cách nay một năm rưỡi, không một chuyên gia nào về châu Mỹ Latin dám nghĩ đến kịch bản hàng ngàn người dân Cuba xuống đường ở thủ đô La Habana và nhiều thành phố khác trên toàn quốc với những khẩu hiệu đòi giới lãnh đạo phải ra đi. Đa số những người biểu tình là giới trẻ, giáo sư Janice Argayo giảng dạy tại Đại học Cornell đánh giá thông điệp ở đây là người dân Cuba đã mệt mỏi khi phải cống hiến cho cách mạng, mà trong chiều ngược lại thì cách mạng không làm gì cho dân chúng. Trên đài RFI tiếng Pháp, nhà chính trị học Janet Abel, Viện Nghiên cứu Trường Cao đẳng Châu Mỹ Latin giải thích rõ hơn phẫn nộ của người dân Cuba xuất phát từ tình trạng kinh tế tồi tệ trong nước.
On est dans un contexte terrible et ce qui est étonnant d'ailleurs c'est que ça n'est même pas commencé plus tôt parce que la situation est absolument dramatique.
Bối cảnh thật là khủng khiếp và lẽ ra thì làn sóng phẫn nộ này đã phải bùng phát từ sớm hơn bởi vì toàn cảnh tại Cuba thật thê thảm, từ lương thực, thực phẩm cho đến dịch tễ và dân chúng thì không đủ thuốc men. Là một quốc gia có dầu hỏa nhưng Cuba lại liên tục trong tình trạng bị mất điện. Tại một xứ nóng, người ta cần có máy điều hòa, cần có tủ lạnh để bảo quản thức ăn. Những đợt cúp điện kéo dài quả là tai hại. Cuba lâm vào một cuộc khủng hoảng do thiếu những mặt hàng thiết yếu nhất trong đời sống. Cần nói thêm là đợt xuống đường hôm Chủ nhật 11 tháng 7 vừa rồi quy tụ rất nhiều thành phần trong xã hội. Những người chống đối chế độ cũng có, những người không chống đối chế độ cũng có, hay đơn giản là những người không còn chấp nhận đời sống quá cơ cực, và sau cùng có cả một số thành phần ủng hộ Mỹ.
Cuba phải nhập khẩu đến 70% lương thực thực phẩm để bảo đảm nhu cầu trong nước. Vấn đề đặt ra là công quỹ đã cạn kiệt, du lịch và công nghiệp sản xuất đường là hai nguồn đem về thu nhập chính cho La Habana. Thế nhưng du lịch đã hoàn toàn sụp đổ vì đại dịch COVID-19. Thế còn nhìn đến ngành xuất khẩu đường mía thì Cuba đã bị mất mùa, sản xuất chỉ bằng có 66% so với một năm bình thường. Tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Kinh tế Cuba ông Alejandro Gil thông báo là trong cả năm GDP giảm mất 11%. Đây là mức tệ hại nhất từ sau cơn ác mộng năm 1993 khi mà tổng sản phẩm nội địa của Cuba giảm mất gần 15% bởi quốc gia này đánh mất điểm tựa là Liên Xô. Giải thích cho sự kém cỏi của nền kinh tế Cuba vào năm ngoái, Alejandro Gil nhìn nhận tình hình thêm đen tối do đại dịch COVID-19 đánh thẳng vào ngành du lịch, vào y tế công cộng, vào giáo dục và các hoạt động sản xuất nói chung. Tuy nhiên, những khó khăn của hòn đảo này đã xuất phát từ 2019 dưới tác động của các biện pháp trừng phạt mà chính quyền Donald Trump ban hành. Về điểm này, chuyên gia về châu Mỹ Latin bà Janet Abel tiếc là Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã không xem Cuba là một ưu tiên.
Ở Mỹ, một số đại diện cho những người Cuba nhập cư hiện diện ở Thượng viện và Hạ viện. Số này từ lâu nay muốn lật đổ chế độ Cộng sản ở La Habana. Họ chủ trương áp đặt các biện pháp trừng phạt để bóp nghẹt kinh tế Cuba. Trong khi đó thì hòn đảo này chủ yếu sống nhờ du lịch. Từ gần 2 năm nay, dịch bệnh COVID-19 khiến hoạt động này rơi xuống gần như là số 0. Trước đó nữa thì chính quyền Donald Trump đã gia tăng các biện pháp cấm vận Cuba. Trái với thời Tổng thống Barack Obama, chính quyền Biden cho đến nay vẫn giữ nguyên 243 biện pháp trừng phạt Cuba của người tiền nhiệm.
Phát biểu trên đài truyền hình về cuộc xuống đường rầm rộ của người dân Cuba vừa qua, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel một mặt nhìn nhận kinh tế đất nước khó khăn, nhưng mặt khác ông cũng đã mau mắn quy trách nhiệm cho các biện pháp cấm vận của Mỹ liên tục áp dụng từ năm 1962. Không thấy lãnh đạo nước này nói đến những bất cập của mô hình kinh tế Cuba, mà ở đó 85% mọi sinh hoạt đều trong tay của nhà nước. Giới quan sát nêu bật hai trường hợp đặc biệt, một là tình trạng đói kém tại Cuba hiện nay, xuất phát từ chính sách thu mua nông phẩm gần như độc quyền của nhà nước, và hai là biện pháp cải cách chế độ tiền tệ. Những hậu quả kèm theo là giá bánh mì trong 6 tháng vừa qua đã đắt lên gấp 20 lần so với trước, còn hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình thì đã phải nhân lên gấp 4 lần. Nhà nước ấn định lạm phát không được vượt quá ngưỡng 300%. Vào lúc mà Chủ tịch Cuba trực tiếp lên án một nhóm người, một nhóm chống đối cách mạng, những tay sai của Mỹ đã gián tiếp tổ chức cuộc xuống đường hôm 11 tháng 7, thì chuyên gia Janet Abel cho rằng chính quyền Cuba đã chọn lấy giải pháp dễ dãi để phủi tay về trách nhiệm của chính mình.
Cuba, c'est une petite île de 11 millions d'habitants, il y a peu de ressources. Le fait qu'on manque de pétrole, l'énergie est fournie
Cuba
par les
thermoélectriques. Cuba là một hòn đảo nhỏ với 11 triệu dân, với những nguồn thu nhập hạn hẹp, chủ yếu dùng năng lượng từ các lò nhiệt điện, tức là phải có đủ dầu do Venezuela viện trợ. Nhưng từ khi Venezuela rơi vào khủng hoảng chính trị, thì nguồn cung cấp đó bị cắt đứt, thêm vào đó là chính sách trừng phạt của Mỹ. Dù vậy, điểm chính ở đây là người dân Cuba bất mãn vì đời sống đắt đỏ, họ bất mãn vì kinh tế kiệt quệ, không thể cho rằng Washington giật dây, xúi dục dân Cuba xuống đường.
Đành rằng Washington đã ban hành lệnh cấm vận Cuba từ năm 62, từ đó đến nay Washington đôi lúc đã nới lỏng gọng kềm, nhưng chưa bao giờ dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa Cuba, ngay cả trong giai đoạn tan băng dưới thời Tổng thống Barack Obama. Quan hệ giữa La Habana với Washington lại càng xấu đi thêm nữa dưới thời Tổng thống Trump qua quyết định của Washington đưa Cuba vào danh sách các quốc gia yểm trợ khủng bố. Dù vậy, giáo sư Janice Arguello, Đại học Grenoble-Alpes cho rằng khai thác tinh thần bài Mỹ của người dân Cuba với hy vọng xoa dịu được công luận lần này là một sai lầm chiến lược bởi thế hệ lãnh đạo hiện nay không có trọng lượng như những người đã từng trực tiếp tham gia vào cuộc cách mạng năm 1950. Đó cũng là quan điểm của nhà chính trị học Janet Abel. Hơn nữa, chuyên gia nghiên cứu về châu Mỹ Latin này giải thích vì sao lá bài chống Mỹ mà La Habana luôn sử dụng từ hàng chục năm qua nay đã hết thiêng.
Một mặt đúng là có một sự thay đổi về thế hệ lãnh đạo tại Cuba. Thế hệ đã làm nền cuộc cách mạng và có đủ tính chính đáng để điều hành đất nước thì ngay cả những người cuối cùng cũng đã lùi vào hậu trường vì tuổi tác. Thế hệ mới được đào tạo trong lò cộng sản Cuba thì lại không có đủ tính chính đáng, không có đủ uy thế và kinh nghiệm của những người đi trước. Thế hệ lãnh đạo mới đó cũng không có đủ sức hút dân chúng như trước đây nữa. Thành thử, họ đang bị mất hướng. Mặt khác thì chính quyền hiện tại đang kiến tạo chính sách mới về kinh tế, nhưng bước chuyển đổi đó đẩy người dân vào cảnh khó khăn hơn, gây nên một sự bất bình đẳng lớn hơn. Chỉ cần nhìn vào chính sách tiền tệ của Cuba cũng đủ để minh họa cho thế bối rối của chính quyền La Habana. Thêm vào đó, giờ đây dân Cuba có phương tiện để kết nối với thế giới bên ngoài. Dân chúng được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin khác nhau, thậm chí có nhiều xu hướng chính trị đang được hình thành, và đó là điều làm thay đổi hoàn toàn cục diện chính trị, xã hội và kinh tế tại Cuba.
Trong bài diễn văn cuối cùng ở cương vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba vào tháng 4 vừa qua, ông Raúl Castro đã nhấn mạnh đến hai vấn đề cần phải được giải quyết cấp bách, đó là mục tiêu bảo đảm lương thực thực phẩm cho toàn dân Cuba và ngăn chặn những khía cạnh tiêu cực từ các mạng xã hội đem lại. Một chục ngày sau cuộc biểu tình hôm 11 tháng 7, truyền thông quốc tế ghi nhận rằng tình hình tại Cuba đã lắng dịu, Cuba tái lập phần nào trật tự nhờ trận mạng Internet. Ngoài ra thì La Habana cũng đã được nhiều nước bạn yểm trợ, từ Trung Quốc cho đến Iran hay Venezuela và cả Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Sakharova, cũng đã cảnh báo Hoa Kỳ tránh can thiệp vào Cuba, và nếu thực sự muốn giúp đỡ La Habana, thì Moscow cho rằng giải pháp tốt nhất là Washington nên dỡ bỏ lệnh cấm vận Cuba. Trung Quốc, nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Cuba, cũng đưa ra quan điểm tương tự khi cho rằng chính các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã đẩy Cuba vào cảnh thiếu hụt thuốc men và năng lượng, vào lúc mà chính quyền của Tổng thống Joe Biden tảng lờ lời kêu gọi của Cuba cải thiện quan hệ song phương, thì Trung Quốc xem Cuba là cánh cổng để thâm nhập vào vùng biển Caribe và Trung Mỹ. Ngay sát cạnh với cửa ngõ Hoa Kỳ, từ năm 2017, Trung Quốc đã đứng đầu trong số các nhà đầu tư vào Cuba, kể cả trong lĩnh vực hợp tác quân sự. Theo như tiết lộ của báo Le Figaro, hôm 19 tháng 7, thì cách bang Florida của Mỹ chưa đầy 150 cây số, Cuba đã mở cửa cho Trung Quốc trang bị radar theo dõi tại căn cứ quân sự Bejucan gần thủ đô La Habana.
Quý vị vừa nghe tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, sau đây chúng tôi phát lại tạp chí Việt Nam, đảo chính biến điện và tác động đến đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn ông Hay Minh Nguyễn, nhà nghiên cứu cộng sự của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á IRASEC của Pháp ở Bangkok, Thái Lan.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam là nhà đầu tư lớn thứ 7 vào miến điện với tổng đầu tư khoảng 2,2 tỷ đô la trong năm 2020. Trao đổi thương mại năm 2019 đạt 943 triệu đô la. Tuy nhiên, Việt Nam cũng như những nhà đầu tư khác trong ASEAN đang bị bế tắc từ sau cuộc đảo chính của tập đoàn quân sự miến điện. không thể phản ứng vì vi phạm nguyên tắc không can thiệp chuyện nội bộ của nước thành viên, nhưng lại rối bời vì cần bảo vệ đầu tư ở Miến Điện. Trong phiên họp đặc biệt về Miến Điện của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 18 tháng 6 năm 2021, Đại sứ Việt Nam Đặng Đình Quý nhắc lại lời kêu gọi các bên liên quan ở Miến Điện chấm dứt ngay lập tức tình trạng bạo lực và nhấn mạnh rằng thường dân Miến Điện phải được bảo vệ khỏi nguy cơ một cuộc nội chiến. Để ủng hộ lập trường này, Việt Nam cùng với 118 nước khác đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết cấm vận vũ khí đối với Miến Điện. Dù không mang tính ràng buộc nhưng đây là một nghị quyết lên án mạnh mẽ nhất về tình hình Miến Điện của cộng đồng quốc tế kể từ khi xảy ra đảo chính ngày 1 tháng 2 vừa qua, khiến ít nhất 860 người dân thiệt mạng, khoảng 120.000 người bỏ nhà ra đi do tình trạng bạo lực. Theo thẩm định của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, trong năm 2021 sẽ có thêm ít nhất 230.000 người Miến Điện phải tị nạn và gần một nửa dân số trong nước sẽ rơi vào cảnh nghèo đói. Tiến cảnh này sẽ còn bi đát hơn do dịch COVID-19 bắt đầu hoành hành ở Miến Điện trong thời gian gần đây. Khủng hoảng ở Miến Điện tác động đến đầu tư cũng như các doanh nghiệp Việt Nam như thế nào? Ông Khê Minh Nguyễn, nhà nghiên cứu cộng sự của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đương đại IRASEC của Pháp tại Bangkok, trả lời một số câu hỏi của RFI tiếng Việt qua thư điện tử ngày 8 tháng 7. Thưa ông Rê Minh Nguyễn, xin ông cho biết là tình hình hiện nay ở Miến Điện có buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải ngừng hoặc hạn chế hoạt động hay không? Và họ đánh giá như thế nào về thực tế ở Miến Điện?
Các sự kiện chính trị và tình hình dịch tễ không loại trừ bất kỳ doanh nghiệp trong nước và nước ngoài nào. Tất cả đều đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế và tài chính rất lớn. Những doanh nghiệp từng kinh qua những thời điểm đặc biệt như thế này, phần nào cũng đoán trước được cuộc khủng hoảng, nhưng họ không hình dung ra được hậu quả lại nghiêm trọng đến như vậy. Đối với những doanh nghiệp Việt Nam mới đến hoạt động ở Miến Điện, thì quả thực đối với họ rất khó đối phó với tình hình ngày càng xấu đi như thế này. Từ tháng 3 năm ngoái, cuộc khủng hoảng chính trị và dịch tễ rồi phong trào bất tuân dân sự, khủng hoảng ngân hàng và những khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu đã khiến 3/4 doanh nghiệp Việt Nam phải đóng cửa. Công dân Việt Nam, phần lớn là những người làm việc cho các công ty này. Trong lĩnh vực xây dựng, các doanh nghiệp Việt Nam đã phải dừng các dự án đầu tư của họ trong khi vừa mới trúng thầu.
Tập đoàn quân sự Miến Điện buộc công chức quay trở lại làm việc, thì liệu các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Việt Nam, có bị gây sức ép phần nào hay không?
Hội đồng Hành chính quốc gia đã ban hành nhiều lệnh thiết quân luật trong 2 ngày, 14 và 15 tháng 3 năm 2021, chuyển quyền hành pháp và tư pháp cho Bộ Chỉ huy Rangoon để thi hành thiết quân luật tại nhiều khu vực của thành phố như Lang Thaya hay Bắc Okalapa. Đây là những khu vực tập trung rất nhiều nhà máy và nhà kho. Ở những vùng này thường xuyên mất an ninh và nhân viên vô cùng phân vân về việc có nên đi làm hay không. Trên thực tế, toàn thành phố Rangoon và những vùng khác đều không thoát khỏi các xung đột. Ngoài ra, tập đoàn quân sự chủ yếu gây sức ép đối với công chức và các ngân hàng để họ hoạt động trở lại. Phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam đã rời khỏi Miến Điện khi thấy tình hình chính trị và kinh tế như vậy. Như tôi nói ở trên, ngân hàng BIDV, Hoàng Anh Gia Lai và Mitel vẫn hoạt động ở Miến Điện. BIDV là một ngân hàng công của nhà nước Việt Nam. Hoàng Anh Gia Lai là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bất động sản thuộc tập đoàn Taco Group. Còn Mitel là một công ty do hai tập đoàn Viettel của Việt Nam và Myanmar Economy Corporation nằm trong tay quân đội Miến Điện cùng nắm giữ. Vì thế, khó có thể biết được liệu nội bộ những công ty này có bị gây sức ép hay không. Tuy nhiên, Mitel có lẽ sẽ chịu nhiều ràng buộc hơn sau khi lệnh thiết quân luật số 4 năm 2021 sửa đổi luật bảo vệ quyền riêng tư và an ninh của công dân và lệnh thiết quân luật số 7 năm 2021 sửa đổi luật liên quan đến giao dịch điện tử có từ tháng 2 năm nay.
Những công ty này bảo vệ nhân viên của họ như thế nào?
Những công ty Việt Nam lớn nhất đã dễ dàng sơ tán nhân viên hơn. Nói chung, Đại sứ quán Việt Nam tại Miến Điện đã triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ các công ty và công dân Việt Nam. Ví dụ về mặt cảnh báo, Đại sứ quán Việt Nam đã thông tin cho họ về các cuộc biểu tình, các phong trào xã hội và các biện pháp phòng ngừa COVID-19. Họ cũng yêu cầu chính quyền địa phương và nhà nước Miến Điện bảo vệ người Việt và người Việt phải trung lập về các vấn đề chính trị xã hội tại Miến Điện.
Liệu ông có áng chừng được số thiệt hại của những công ty này hay không?
Tại Miến Điện rất khó để có được những dữ liệu tài chính của các công ty và càng khó thẩm định hơn những mất mát tài chính mà các công ty Việt Nam phải chịu.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Khê Minh Nguyễn, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đương đại IRASEC tại Bangkok.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Tập đoàn liên doanh viễn thông Mitel trước nguy cơ tẩy chay trong nước và trừng phạt quốc tế. Mitel và dự án phát triển khu mua sắm lớn đầu tiên của Miến Điện, Myanmar Center tại Rangoon của Hoàng Anh Gia Lai, là hai trong số những dự án đầu tư rất lớn của Việt Nam tại Miến Điện. Tập đoàn liên doanh viễn thông Mitel là kết quả hợp tác của Tổng công ty viễn thông Viettel thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam với Myanmar Economic Corporation, gọi tắt là MEC, do Tập đoàn Quân sự quản lý. Trong đó Viettel sở hữu 49% của Mitel, phần còn lại thuộc về Starhigh, một công ty con của MEC và Tập đoàn Myanmar National Telecom Holding. Theo trang Le Courrier du Việt Nam, thì Mitel trở thành nhà cung cấp dịch vụ di động thứ tư ở Miến Điện kể từ ngày 12 tháng Giêng năm 2017, sau khi được cấp giấy phép đầu tư vào cuối năm 2016. Từ tháng 6 năm 2018, khi đi vào hoạt động, số thuê bao của Mitel liên tục tăng và hiện trở thành nhà cung cấp mạng điện thoại di động lớn thứ hai ở Miến Điện, từ 1 triệu trong 10 ngày đầu tiên lên thành 4,3 triệu vào cuối tháng 6 năm 2019, tương đương với 7% thị phần vào lúc đó, và đến cuối năm 2020 là 10 triệu thuê bao. Tuy nhiên, Mitel cũng trở thành đối tượng bị tẩy chay ở Miến Điện vì hợp tác với tập đoàn quân sự vốn không được người dân ủng hộ. Ngày 20 tháng 12 năm 2020, Tổ chức Đấu tranh Justice for Myanmar, có nghĩa là Công lý cho Miến Điện, công bố báo cáo dài 161 trang liên quan đến mạng lưới liên kết và tham nhũng quanh tập đoàn truyền thông Mitel. Yadana Maung, người phát ngôn của Công lý cho Miến Điện, được trang thông tin độc lập Myanmar Now trích dẫn ngày 21 tháng 12 năm 2020 cáo buộc, xin trích, Mitel và Viettel giúp đỡ và cổ vũ cho những tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại mà quân đội Miến Điện vi phạm. Quân đội giết người, cưỡng hiếp, tra tấn, phá nhà cửa hàng loạt và buộc các dân tộc thiểu số và thiểu số tôn giáo phải bỏ trốn. Những tội ác này đã xảy ra nhờ vào những nguồn thu ngoài ngân sách của Mitel và những doanh nghiệp khác của quân đội, cũng như việc họ được hưởng công nghệ và đào tạo từ Mitel, Viettel và những công ty liên danh khác. Vì những lý do đó, Tổ chức Công lý cho Miến Điện kêu gọi, nếu quý vị có một thẻ SIM Mitel, hãy phản nó đi. Nếu quý vị định mua một thẻ SIM Mitel thì đừng làm thế. Đến tháng 5 năm 2021, người ta cũng thấy là ngày càng có nhiều người đổi nhà cung cấp dịch vụ điện thoại và bỏ mạng Mitel do quân đội quản lý. Theo Mike Farmaner, Chủ tịch Tổ chức Phi Chính phủ Burma Campaign UK, trụ sở tại London, khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình Pháp France 24 ngày 7 tháng 5. Ngoài Mitel, người dân Miến Điện còn tẩy chay hàng hóa của tập đoàn quân sự. Ông Michael Farmaner cho biết là từ khi xảy ra đảo chính, khối lượng bán ra của nhiều mặt hàng do các tập đoàn của quân đội sản xuất đã giảm rõ rệt. Từ trước tới giờ khó có thể bỏ qua Myanmar Beer thì hiện giờ chẳng ai uống nữa. Thuốc lá, hôi bì cũng thế. Chính người dân Miến Điện là những người đầu tiên kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài ngừng hợp tác với tập đoàn quân sự vì theo họ cần cắt nguồn thu nhập của giới tướng lĩnh để chấm dứt tình trạng chấn áp đẫm máu. Dù theo ông Michael Farmaner, có thể những biện pháp đó không có tác động mạnh mẽ đến nguồn thu của tập đoàn quân sự, nhưng mang ý nghĩa tâm lý rất lớn cho người biểu tình. Từ ngày 25 tháng 3, bắt đầu là Mỹ và Anh áp lệnh trừng phạt đối với nhiều nhà lãnh đạo quân đội và hai tập đoàn do quân đội Miến Điện kiểm soát, đó là Myanmar Economic Holding Public Company và Myanmar Economic Corporation, gọi tắt là MEC. Đến ngày 19 tháng 4, Liên hiệp châu Âu cũng thông báo trừng phạt hai tập đoàn này, trong khi MEC chính là cổ đông cùng với Viettel trong Mitel. Những doanh nghiệp đầu tiên rút khỏi Miến Điện là những doanh nghiệp châu Á và cũng là những nhà đầu tư lớn nhất vào Miến Điện. Không lên án cuộc đảo chính như nhiều nước phương Tây, các nước châu Á, trong đó có Việt Nam cũng như ASEAN, kêu gọi tìm giải pháp đàm phán giữa các bên liên quan. Bỏ phiếu thông qua nghị quyết cấm bán vũ khí cho tập đoàn quân sự Miến Điện trong phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc có lẽ là biện pháp mạnh tay nhất của những nước này. Họ không thể làm mất lòng tập đoàn quân sự vì mọi đầu tư tại Miến Điện đều liên quan đến lực lượng này.
RFI.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và đồng minh cáo buộc Trung Quốc về các vụ tấn công mạng nhắm vào phương Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin sắp thăm Việt Nam. Việt Nam được Nga và Mỹ chuyển giao công nghệ vaccine ngừa COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm đã lên đến 60.000 ca. chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tấn công mạng, mặt trận chung hiếm hoi của phương Tây chống tin tặc Trung Quốc. Theo dòng thời sự, vụ Pegasus và khoảng trống trong quy định pháp lý quốc tế. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo của anh Vũ. Tiếp theo là tạp chí xã hội, Hàn Quốc bảo vệ truyền thống ẩm thực và văn hóa trước ý đồ vơ nhầm của Trung Quốc. Tạp chí do thông tin viên Nguyễn Hương tại Seoul thực hiện. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.